Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thì chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Lúc nãy giờ trước khi vào chương trình, Khánh Thì hỏi sáng nay luật sư lái xe có sợ không, có ghê lắm không? Cái luật sư bảo xương nó tan rồi.
Hết rồi. Cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Xương khói tan tành hết rồi. Trời bắt đầu nắng ấm và đã cho chúng ta một ngày mới rồi. Nhưng mà cái hay là tự nhiên Khánh Thi hỏi là bữa nay lái xe có sao không? Thì tự nhiên bữa nay cái mình lại nói về vấn đề lái xe hả? Không biết rằng là...
Ngộ lắm nha. Có nhiều lúc mà buổi sáng đấy, tự nhiên Khánh Thi vô, cái Khánh Thi nghĩ về cái vấn đề di trúc. Cái Khánh Thi nói hôm nay mình phải nói luật sư ấy, ngày mai đó, nói về vấn đề di trúc, tại di trúc rất là quan trọng. Cái tự nhiên ngày hôm đấy luật sư nói chuyện về di trúc. Rồi cái có lúc cái Khánh Thi nói chuyện về luật sư ơi, cái vụ mà power attorney giống như ngày hôm qua vậy đó. Lúc mà trước khi vào chương trình, Khánh Thi nghĩ tự nhiên cái luật sư nói như vậy, không biết là luật sư với lại Khánh Thi có thành giao cắt cổng hay không.
Giờ bây giờ Khánh Thi nghĩ đến 6 con số cho tôi đi nhé.
Được ấy nhỉ.
Cần 6 con số thôi là chúng ta đủ rồi nhé, không cần nhiều đó. Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Trở lại với chương trình, nói một chút xíu để quý vị nở một nụ cười. Trên khuôn mặt chúng ta có một nụ cười là tất cả mọi việc đều thanh bình hết. Nói về vấn đề đụng xe thì chúng ta biết rằng là tai nạn xe ở Hoa Kỳ này nó xảy ra mỗi ngày. Không có một cái gì gọi là ngoại lệ cả. Có quá nhiều người lái xe trên đường, có quá nhiều người đi xe và ngồi trong xe và là một hành khách ở trong xe. Và khi cái sự bất cẩn nó xảy ra, đó là cái việc chính mà nó tạo ra rất là nhiều tai nạn ở trên đường ở California này và những nơi khác nữa. Thì khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này thì nó có ba cái ngạch chính. Cái thứ nhất là cái người lái xe bất cẩn. Thứ hai là cái bộ phận gì đó trong cái xe đó nó bị hư hại. Và cái thứ ba là cái người đó đã làm cái việc gì đó không đúng, vi phạm những cái điều luật giao thông. Và khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này thì chúng ta phải biết rằng là bây giờ làm sao chúng ta lấy lại được cái sự công bằng đó cho mình. Và khi cái người lái xe mà bị chi phối, bị phân tâm, thì cái sự tai nạn xảy ra nó rất là cao. Quý vị biết nhiều khi chúng ta đầu óc suy nghĩ rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nhưng khi lái xe chúng ta phải tập trung. Tôi phải nói rằng là nhất là khi chúng ta nói chuyện ở trên đường, khi chúng ta lái xe với người bạn ngồi trong xe vui vẻ nói chuyện, nhiều khi mình lại không để ý, thế là mình đi qua cả cái nơi mà mình đang muốn rẽ vào để mà đi đến cái nơi mình muốn tới, đúng không? Chúng ta gọi là exit đó. Hoặc là chúng ta dùng điện thoại, chúng ta dùng máy nghe nhạc, chúng ta mở radio, thậm chí chúng ta mở những cái GPS để hướng dẫn đường chúng ta đi. Và có cả những người coi TV trong khi lái xe nữa. rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận và để ý, bởi vì khi tai nạn xảy ra, chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng rất là khó khăn, tùy vào cái tình huống của cái tai nạn đó nữa nhé. Là một người lái xe trên đường, chúng ta phải cẩn thận, không phải là để bảo vệ cho cái cuộc sống của mình, nhưng mà cái người hành khách của mình, nhất là những cái người hành khách tí hon của mình đấy, ngồi trong những cái car seat đấy, họ là những người mà chúng ta phải cần bảo vệ cần thiết nhất, không? Và nếu chúng ta không để ý cái việc gì nó đang xảy ra trên con đường thì chúng ta sẽ gây ra nhiều hiểm họa cho không phải một mình mà cho những người khác nữa. Vậy thì khi chúng ta lái xe, cái bổn phận của mình là gì? Mình phải nhìn thẳng cái con đường mình đang lái, và chung quanh bên tay phải, tay trái của mình nữa, nhưng cứ tập trung vào cái việc ở đằng trước. Nếu mình có thể thấy được ở đằng trước chuyện gì đang xảy ra hay đã xảy ra, thì mình phải cẩn trọng và chậm lại. Đã bao nhiêu lần quý vị lái xe mà quý vị thấy ở đằng trước tự nhiên xe chậm lại nhưng mà lại không biết là chuyện gì, chỉ biết được là xe nó chậm lại, mà mình thì đang vội vàng, mình muốn đi đến cái nơi mình muốn tới. Tôi một lần được nghe một cái câu chuyện mà tôi thấy cái câu chuyện đó thật là thương tâm, là bởi vì cái sự vội vàng của một người chỉ trong tích tắc mà nó gây ra tử vong cho một người khác. Đây là cái việc mà chúng ta không thể nào để cho nó xảy ra trong cuộc sống của mình được. Chậm lại một tí, quý vị có thể có được một cuộc sống an bình hơn. Và khi chúng ta không làm đúng với những việc mà chúng ta đã được học trong trường học hay là trong cái cuộc thực tập lái xe, mà chúng ta vi phạm những cái điều khoản giao thông, thì chúng ta vi phạm cái bổn phận của mình. Khi vi phạm cái bổn phận của mình thì mình phải biết rằng là mình đã không tuân theo những cái điều khoản giao thông đã được đặt ra. Khi mà mình muốn đổi cái đường mình đang đi thì mình được chỉ rằng là mình đã được bảo rằng là mình phải mở cái đèn đèn cái đèn nhấp nháy lên để cho cái người đằng sau họ biết là mình đang muốn sang cái con đường đó qua con đường bên cạnh. Có nhiều người bật cái đèn lên rồi cứ thế mà chạy, quên là nó đang nhấp nháy. Rồi cái người đằng sau họ không biết rằng là mình có muốn sang lên hay không. Nhưng mà rồi có những người bật cái đèn lên xong rồi không dám sang, cứ chờ chờ cho đến khi nào mà cái đường nó trống vắng hết rồi mới sang được. Thì làm sao chúng ta có thể lái xe trên đường cho nó an toàn với lại những người khác đang lái xe trên đường với mình. Mình làm cho họ rối, cũng rối trí lên luôn, tại vì họ không biết là mình có muốn sang lên hay không, mà sẽ đèn cứ nháy hoài, mà họ cứ từ 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 đi sau lưng mình hoài, phải không? Và khi mà mình muốn sang lên thì mình phải biết rằng là mình đã được làm một cái bài thi về lái xe trước khi mình có cái bằng lái đó, là mình phải nhìn vào kính chiếu hậu, mình phải làm những cái động tác gì đó. Chúng ta biết khi chúng ta lái xe trên đường, đó là một cái việc rất là căng thẳng, không thể nào để cho cái việc này nó chi phối vào những cái vấn đề khác mình đang có, nhất là những người đang giận dữ những người khác. Quý vị lái xe trong tình huống giận dữ, trong tình trạng giận dữ, quý vị biết cái tai nạn đó nó sẽ xảy ra khá cao, cái phần trăm nó cao lắm. Và khi tai nạn xảy ra thì quý vị phải ngừng lại, ngừng xe lại để trao đổi những cái tin tức cần thiết bằng lái xe, đăng bạ xe, bảo hiểm xe. Đừng có cãi nhau về cái vấn đề ai phải ai trái, ai phải ai trái hai hãng bảo hiểm của người lái xe và người đã bị rơi vào tình trạng tai nạn đó sẽ giải quyết với nhau. Cái chính là quý vị thấy rằng là cái người mình á, nó có được ok hay không. khi mà xe nó va chạm vào cái xe mình á, là cái người mình nó phải lay động, và khi nó lay động có nhiều khi nó làm cho mình quẹo cổ, đau lưng, tay bị bầm tím, tùy theo từng trường hợp một. Mình phải biết rằng là cái việc này nó xảy ra không phải là ý của mình muốn, nhưng mà vì nó đã xảy ra rồi thì mình phải đối diện với cái sự việc nó đã xảy ra để mình giải quyết. Nếu có người bị thương tích, mình hay là người kia cũng vậy, thì mình phải ngừng lại, phải tìm cách giúp đỡ cho họ. Có những trường hợp chúng ta không nên di chuyển cái người đã bị thương tích, nhất là cái cuộc tai nạn đó nó trầm trọng. Mình phải để cho xe cứu hỏa, xe cứu thương, những người chuyên môn đó họ biết làm thế nào để không làm thiệt hại cho cái người bị thương tích đó bị thiệt hại hơn. Những cái điểm này là những cái điểm mà chúng ta cần phải để ý đến khi chúng ta rơi vào tình trạng tai nạn xe. Cái người lái xe kia họ có cái bổn phận phải lái cái xe đó trong một cái tình trạng an toàn trên con đường, và mình cũng thế. Nhưng nếu cái người kia họ đã vi phạm cái bổn phận lái xe của họ thì họ sẽ là cái người có trách nhiệm với cái thương tích tai nạn họ đã gây ra cho mình hoặc là cho người hành khách của mình. Chứng minh cái việc này chúng ta cần phải có luật sư để đại diện cho mình. Có rất là nhiều người chúng ta bản chất tiềm năng cơ bản của chúng ta là một người tốt, rất là tốt. Chúng ta nói thôi thì tôi chỉ muốn cho cái xe của tôi được bồi thường. Nhưng mà rồi cái người đối phương đó bắt đầu thay đổi câu chuyện. Và hãng bảo hiểm thì họ thường tin cái người đối phương của họ, chứ họ đâu có tin mình, đúng không? Hãng bảo hiểm mình thì tin mình, nhưng mà dù gì đi chăng nữa, không? Cái sự thật xảy ra nó sẽ được thể hiện. Nhất là nếu chúng ta có những cái hồ sơ tai nạn xe mà không có nhân chứng ra thì nó rất là khó để mà có thể đạt được cái kết quả mình muốn. Nếu mà chúng ta vượt đèn đỏ hay là cái người kia vượt đèn đỏ, người nào có đèn đỏ thì người đó có lỗi, nhưng mà nhiều khi chúng ta không chứng minh được, thì nhiều khi chúng ta cũng phải đi đến cái chỗ là so sánh bất cẩn, tức là ai bất cẩn nhiều hơn ai. Ở California này chúng ta có được cái việc đó, hoặc là cộng tác vào cái sự thiệt hại của người khác, cộng tác vào cái sự bất cẩn đó nữa. Nó có rất là nhiều trường hợp mà không phải chỉ là tai nạn xe không, có những trường hợp tai nạn ở trên xe lửa, có những trường hợp tai nạn bất cẩn xảy ra là vì con chó của cái nhà hàng xóm họ nuôi, họ không có giữ con chó nó cho nó đúng, để rồi chuyện gì xảy ra khi mà con chó nó vượt ra khỏi nhà và nó gây ra hiểm họa cho cái người hàng xóm. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải để ý đến khi chúng ta rơi vào cái tình trạng tai nạn này. Chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408 947 7717, 408 947 7717. Quý vị có thể gọi điện thoại và vào tham khảo để mà chúng tôi giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến tai nạn xe. Hồ sơ này nó khá lâu rồi, lâu lắm, cả trăm năm hơn đây rồi. Cái người này là một cái công ty đường ray xe lửa. Họ hoạt động với những cái xe điện mà họ đã có trong cái thành phố này. Cái người phụ nữ này là một người hành khách. Bà ta bước lên xe lửa, bà ta bước lên cái xe điện này chứ. Bà ta tìm một cái chỗ trống lớn lắm. đến cả ba người ngồi cũng được nữa đó. Mà ta ngồi xuống đó chờ cho cái xe này bắt đầu chuyển bánh. Bà ta ngồi ở trên cái ghế đó, trước mặt ghế của bà ta nó có một cái băng, nó có một cái gọi là cái đồ cầm tay á, thì bà ta cần phải cầm vào cái tay đó khi xe luân chuyển và nếu xe có vấn đề gì. Thì khi cái xe này bắt đầu chuyển bánh thì nó đang chạy không có vấn đề gì hết, nhưng mà rồi đùng một cái thì cái người trưởng tàu họ thắng lại, họ cố gắng họ thắng lại cái xe gấp bởi vì có việc gì đó xảy ra ở trước cái xe điện này. Vì cái sự thắng đó mà nó luyện cái bà này, tức là nó làm cho cái bà này phải rơi ra khỏi cái ghế nơi bà ấy ngồi, té xuống đất cái sàn của cái xe điện. Quý vị biết, cái việc đầu tiên chúng ta phải xem rằng là cái bổn phận của cái công ty xe điện này là gì? Có phải họ có cái bổn phận phải lái cái xe này trong một cái tình trạng an toàn để mà không ra gây ra thiệt hại cho những người hành khách của họ hay không? À, rồi thì là cái sự mà họ phải thắng lại như vậy, cái việc làm của họ nó có vi phạm cái điều khoản gì đó hay không? Và bà cụ này, đây là một bà cụ lớn tuổi rồi nhé. Nếu mà một người trẻ thì chúng ta lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, còn là một người lớn tuổi thì chúng ta lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Thì khi bà té như thế vậy thì người của bà đó sẽ như thế nào? Bà đã phải chịu đựng những cái sự thiệt hại như thế nào? Bà đã phải đau đớn vì cái sự té xuống nó làm cho con người bà phải bị về vấn đề thương tích xương mông, xương chậu, xương tay, xương cổ. Bà phải đi mổ, rồi bà phải nằm nhà thương. Những chuyện này nó là những cái thương tích mà nó gây ra bởi cái tai nạn. Cái xe điện này đã ngừng lại bất cẩn hay là ngừng lại quá gấp. Rồi chúng ta lại có những cái vấn đề khác. Trong những cái vấn đề về thương tích tai nạn, thưa quý vị, cái chi tiết trong những cái tình trạng này nó rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta có những việc liên quan đến người chuyên môn, chúng ta có những vấn đề liên quan đến người nhân chứng. Nếu cái xe này nó bị hư thắng thì chúng ta phải cần đến người chuyên môn biết làm về vấn đề sửa những cái xe như vậy để họ khám xét cái xe để xem cái xe có phải là đã bị hư thắng, mà cái việc hư thắng này nó lại liên quan đến những người khác nữa. Cái người mà sửa cái xe này đó đã sửa cái xe này bao nhiêu ngày trước khi tai nạn xảy ra, tại sao cái thắng lại bị hư? Một điều mà chúng ta không bao giờ muốn làm đó là bỏ tình trạng xe tai nạn xe mà chạy. Đừng, chuyện nó xảy ra rồi, quý vị phải đối diện với cái sự khó khăn đó, ngừng xe lại, trao đổi tin tức để cho bảo hiểm họ giải quyết những vấn đề thương tích tai nạn đó. Đó là lý do tại sao mình mua bảo hiểm xe, đó là lý do tại sao luật ở California này đã đưa ra và đòi hỏi bắt buộc những người lái xe phải có bảo hiểm xe. Ít nhất quý vị cũng phải mua cái bảo hiểm đó, tối thiểu là 15.000 cho một cuộc tai nạn hoặc là 30.000 cho một cuộc tai nạn có nhiều người. Và cái chi tiết đó hay là cái chi phí đó nó bao nhiêu tùy theo từng tình trạng của mỗi người. Nhưng chúng ta cũng không thể nào không nghĩ rằng là trên con đường đó sẽ có những người lái xe không có bảo hiểm. Và nếu họ không có bảo hiểm thì chúng ta phải làm gì để bảo vệ cái quyền lợi của mình khi cái cuộc tai nạn đó nó xảy ra? Cho nên khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, chúng ta phải biết. Và chúng ta biết rồi thì chúng ta phải ngăn chặn nó. Đừng để cho đến lúc xảy ra rồi chúng ta mới ồ, tôi không biết hoặc là tôi không được bảo hay là như thế nào. Quý vị bây giờ hãy đi xem lại cái bảo hiểm xe của mình. Tôi mua như vậy có đủ chưa thưa chị? Nếu tôi có cần thêm medical pay hay không? Tôi có cần mua thêm cái phần uninsured motorist, tức là để bảo vệ cái người, cái bảo vệ cho chúng ta khi cái người đụng mình họ không có bảo hiểm xe hay không? Quý vị phải làm những cái việc này thêm vài chục một tháng. Tôi không biết, tùy theo từng trường hợp của mỗi người, có thể thêm cả $100. Và tùy vào như vậy, chúng ta phải quyết định là chúng ta nên có những cái điều khoản này hay nên có những cái sự bảo vệ này hay không nhé. Ok, lái xe trên đường là một cái việc làm rất là căng thẳng, tôi phải nói. Nếu không phải lái xe, tôi cũng chả có muốn lái xe đi đâu đâu. Vì nó không phải là một cái việc dễ làm. Nhiều khi chúng ta bị chi phối bởi những công việc ở nhà, những vấn đề về con, những vấn đề về gia đình, những vấn đề về cuộc sống. Chúng ta để đầu óc chúng ta ở đâu ấy? Rồi chúng ta lái xe rồi không cẩn thận, thế là gây ra tai nạn. Hoặc là chúng ta bị người khác tạo ra tai nạn cho mình, gây ra tai nạn cho mình. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận trong vấn đề lái xe ở trên đường. Khi mà lái xe, nếu chúng ta lái chậm, chúng ta lái ở đường bên trong để cho những người ta lái mau, người ta lái ở bên ngoài, người ta đi đâu vội, người ta có thể có đường để mà đi. Đã bao nhiêu lần tôi thấy không biết bao nhiêu người chạy rất là chậm, nhưng mà cái đường bên trái mình cứ chạy, tôi thật sự không hiểu tại sao. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị theo dõi chương trình và những người bạn của quý vị không có cơ hội nghe chương trình của chúng ta trên làn sóng này, quý vị nói với họ, nếu lái xe chậm, chúng ta lái vào đường bên trong để cho những người mau, những người đi lẹ, người ta đi bên ngoài, để người ta có công việc thì người ta không phải bị ngừng lại vì cái việc chạy xe chậm của mình, hoặc là vì mình không quen con đường thì mình có thể lái cái đường bên trong. Con đường là cho tất cả mọi người để đi chứ không phải chỉ cho một người. Cho nên vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến tai nạn xe, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng Empire Law Offices luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408 947 7717. Thành thật cảm ơn sự hôm ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc, nhiều nắng ấm cho chúng ta nên đi ra ngoài để bắt đầu có một ngày thật là vui tươi, hạnh phúc trở lại với Khánh Thy.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và những ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thy. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thy cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình ở khắp mọi nơi luôn ngày mới và những ngày cuối tuần nhiều sức khỏe, bình an và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhớ chăm sóc, giữ gìn sức khỏe. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thy chọn một bài hát về xuân tặng tất cả quý thính giả đang lái xe trên con đường đến sở làm hay là đang lái xe đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.
Hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu, vườn xuân thắm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa mì miều. Một hồn cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu.
chợt đưa kiếp hoa u sâu quạnh hiu. Một hôm kinh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, giáng hoa yêu kiều. Cánh bướm diêu diết vui bên hoa, hương hoa bay nhanh đưa xa xa. Sắc thắm cánh bướm không phôi pha, hoa thêm xinh tươi vương câu ca. Không gian như lắng trong bao la, một cánh bướm nắng trong hương hoa. Tiếng hát thanh thoát như ngân nga, gió xuân là đà. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, như đang nắm say dù hồn lòng ta. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, ý xuân tràn hoa. Sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa mi miều. Một hôm cánh bướm tung tăng đêm dâng tình yêu, chợt đưa kiếp hoa u sầu quạnh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăng đêm dâng tình yêu, giáng hoa yêu kiều. Cánh bướm diêu diết vui bên hoa, hương hoa bay nhanh đưa xa xa. Sắc thắm cánh bướm khúc phôi pha, hoa thêm xinh tươi vương câu ca. Không gian như lắng trong bao la. Trong hương hoa tiếng hát thanh thoát như ngân nga, gió xuân là đà. Xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, như đang đắm say dù hồn lòng ta. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, ý xuân tràn hoa. Cánh bướm diêu diết vui bên hoa, hương hoa bay nhanh vượt xa xa. Sắc thắm cánh bướm không phôi pha, hoa thêm xinh tươi vương câu ca. Không gian như lắng trong bao la, một cánh bướm nắng trong hương hoa. Gió xuân là đà, xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, như đang đắm say dù hồn lòng ta. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, ý xuân tràn hoa. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, ý xuân tràn hoa.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.